Hi, thân mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Tuần này, mình xin chia sẻ với các bạn một nội dung mang tên Tìm hiểu ba cái tôi trong bạn qua cuốn sách The Ego and the ID. Bản dịch tiếng Việt đó là Cái tôi và cái nó. Bản gốc được xuất bản vào năm 1920. Đây cũng chính là tác phẩm đỉnh cao của nhà tâm lý học Sigmund Freud. Ông chính là cha đẻ của trường phái phân tâm học. Freud còn được mệnh danh là một trong ba người Do Thái đã thay đổi tư tưởng hiện đại. Tác giả còn nói rằng, sự hiểu biết của con người về ý thức chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Tiềm thức ẩn sâu dưới mặt biển mới là thứ có tầm quan trọng, thực sự ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của chúng ta. Cuốn sách tâm lý học kinh điển ngày hôm nay sẽ chỉ dẫn cho bạn thấy rằng, trong bạn có tới ba cái tôi. ID, Ego và Superego, nghĩa là cái nó, cái tôi và cái siêu tôi, hay còn được gọi là bản năng, bản ngã và siêu ngã. Đây cũng chính là mô hình tâm trí quan trọng của trường phái phân tâm học. Mối quan hệ giữa bản năng, bản ngã và siêu ngã có thể được minh họa bằng một bức tranh nổi tiếng. Một cỗ xe chở hành khách, con ngựa có dây cương chính là bản năng, người cưỡi ở giữa là bản ngã và hành khách khoa tay múa chân ở sau. Đó chính là siêu ngã. Ở đây, bản năng đại diện cho ham muốn. Khi là bản năng, bạn sẽ tuân theo nguyên tắc khoái cảm, hứng thú để hành động và thể hiện bản năng vô thức nhất của con người. Bản ngã thì đại diện cho lý trí. Khi bản ngã trong bạn làm chủ, nó sẽ cố gắng thay đổi các nguyên tắc hứng thú thành các nguyên tắc thực tế, giúp bạn chịu trách nhiệm giải quyết các công việc trong cuộc sống. Siêu ngã đại diện cho hướng dẫn đạo đức. Nó đưa ra mục tiêu, đánh giá các hành vi khác nhau của bản thân và cũng là cái tôi mà mọi người đều mong muốn trở thành nhất. Sở dĩ nhiều người thường cảm thấy đau khổ, bối rối và làm gì cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, đó là do họ chưa biết cách xử lý tốt mối quan hệ giữa ba cái tôi trong mình. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bước vào hành trình tìm hiểu về ba cái tôi, bản năng, bản ngã và siêu ngã, để từ đó có thể thấu hiểu tường tỏ hơn về con người bên trong chúng ta. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Có cảm giác thua kém là do bản ngã và siêu ngã căng thẳng với nhau. Bạn có bao giờ cảm giác như thế này không? Thực chất bản thân là một người có điểm mạnh và điểm sáng riêng. Bạn cũng đã làm rất tốt nhiều thứ, nhưng lại luôn cảm thấy mình không bằng người khác. Mặc dù rõ ràng rất tận tâm với công việc, nhưng khi gặp một số trở ngại, bạn lại phàn nàn rằng tại sao việc gì mình cũng không thể làm tốt? Rõ ràng là bạn thân thiện, nhưng khi có mâu thuẫn với người khác thì lại luôn nghĩ rằng bản thân tôi không ổn và tôi không xứng đáng được yêu thương. Nếu như bạn đã có rất nhiều lần trong đời nghĩ rằng bản thân tôi không đủ nỗ lực, không đủ tốt, không đủ ưu tú, không đủ tự tin, thì có thể ngẫm nghĩ về một kết luận nổi tiếng của tác giả như sau. Khi một điều gì trong bản ngã phù hợp với siêu ngã, mọi người sẽ cảm thấy vui sướng. Nhưng nếu ngược lại, nó sẽ tạo ra cảm giác tự ti hoặc tội lỗi. Tức là những người thường có thói quen phủ nhận bản thân, nguyên nhân là vì trong tâm trí của họ luôn lý tưởng hóa mạnh mẽ siêu ngã của chính mình. Đối với họ, siêu ngã là một cái tôi hoàn hảo, đẹp đẽ, được mọi người mến mộ, nó không bao giờ thất bại và có thể làm tốt tất cả mọi việc. Tuy nhiên, siêu ngã càng được tôn thờ, càng có kỳ vọng hoàn hảo bao nhiêu, thì bản ngã lại càng ghét bỏ bản thân mình bấy nhiêu. Triết gia trong cuốn sách Dám Bị Ghét là một người đàn ông chỉ cao 1m55. Khi đi làm hay đi du lịch, ông ấy luôn có cảm giác như có ai đó chỉ tay sau lưng mình. Điều này đã khiến ông cảm thấy đặc biệt khó chịu. Và rồi ông bức xúc tâm sự với bạn bè. Giá như tôi có thể cao thêm 20cm, hoặc dù chỉ 10cm thôi, thì chắc chắn tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng rồi bạn của ông ấy đã nói rằng, những người mà ông ấy nghĩ đang chê bai sau lưng ông, không phải là họ đang nói về chiều cao của ông ấy đâu, mà thực ra là họ đang nói rằng ông ấy là một người hiền lành, học sâu, hiểu rộng, có nhân cách tuyệt vời. Vị triết gia đã đột nhiên tường tỏ, hóa ra điều khiến ông ấy cảm thấy khó chịu và mặc cảm lại chính là ông ấy chứ không phải ai khác. Cảm giác tự ti xuất phát từ cái bản ngã trong ông, nó đang mơ tưởng, ảo tưởng, thèm muốn trở thành một siêu ngã lý tưởng với ngoại hình cao ráo, bảnh bao hơn. Cũng chính vì thế mà ông ấy đã vô hình chung ghét bỏ chính mình. Thế nhưng nếu bạn càng tự ti và thèm khát trở nên lý tưởng hơn về ngoại hình, gia cảnh, học vấn hay nghề nghiệp, thì khoảng cách giữa bản ngã và siêu ngã sẽ ngày càng chênh lệch trầm trọng. Khi sự thăng bằng này mất đi, bạn sẽ vĩnh viễn không thể sống là chính mình. Một nhà văn đã từng nói, con người nhìn chung sẽ có khoảng 10 ưu điểm. Nếu không có cả 10 ưu điểm thì ít nhất cũng sẽ có 3 đến 4 ưu điểm. Trên thế giới này, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Việc coi thường bản thân một cách mù quáng sẽ chỉ giam cầm chính mình trong chiếc lồng tâm hồn chật hẹp của bản ngã, mà bạn sẽ bỏ lỡ đi những cơ hội trưởng thành và biến đổi. Trong cuốn sách Tâm lý học kinh điển, Ý nghĩa cuộc sống là gì của Adler viết về sự tự ti và siêu việt cũng có nói rằng sự mặc cảm tự ti ở hầu hết mọi người đều được nảy sinh từ sự so sánh. Những khiếm khuyết đặc biệt về thể chất và ngoại hình sẽ khiến một người cảm thấy căng thẳng, tự ti. Loại mặc cảm này cũng do so sánh gây ra, rất khó chữa khỏi. Trên thực tế, Adler mắc chứng lưng gù và di chuyển vô cùng khó khăn từ khi còn nhỏ. Ông cảm thấy mình nhỏ bé và xấu xí nên thường xuyên cảm thấy tự ti. Nhưng sau đó ông đã quyết định trở thành bác sĩ, chuyển rời sự tập trung của mình từ điểm khiếm khuyết trên thân thể sang điểm mạnh của bản thân. Chính điều này đã giúp ông vượt qua mặc cảm và đạt được kết quả phi thường. Thực chất, để không ngừng so sánh với người khác, mấu chốt là chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả là do bản ngã của bạn đang ham muốn đạt được một cái tôi siêu hoàn mỹ. Hãy trút bỏ kỳ vọng về sự hoàn hảo của cái tôi hoàn mỹ này và chấp nhận con người thật của chính mình. Bạn càng thèm muốn ước mơ những điều bản thân không có, thì nội tâm bạn sẽ càng thiếu thốn, càng mặc cảm hơn. Chỉ khi bạn học cách yêu thương hết thảy con người hiện tại của mình, yêu cả cái tốt cũng như cái xấu, bạn mới có thể kích thích được những tiềm năng thực sự của chính bạn. Rơi vào lo âu là do siêu ngã yêu cầu bản ngã quá cao. Nguồn gốc của những nỗi lo âu ở mọi người là do phóng đại quá mức bản thân. Trong cuốn sách này, Freud chỉ ra cho chúng ta biết nguyên nhân sâu xa đằng sau sự lo lắng nằm ở sự yêu cầu quá cao của cái tôi siêu ngã trong bạn. Bạn sẽ thấy rằng một số người có siêu ngã đặt ra yêu cầu thấp, nên bản ngã sẽ dễ dàng điều phối mối quan hệ giữa cái tôi bản năng và siêu ngã. Nếu cả ba cùng chung sống hòa bình, thì lòng người sẽ không có lo lắng, bồn chồn một cách mù quáng. Nhưng một số người lại có cái siêu ngã trong mình luôn yêu cầu rất cao, trong khi đó khả năng làm chủ bản ngã thì lại hạn chế, nó không thể vượt qua những trở ngại của bản năng. Lúc này cả ba đã giằng co với nhau, con người sẽ cảm thấy lo lắng và chán nản trong lòng. Nói một cách khác, một khi bạn đặt yêu cầu quá cao cho bản thân và không cho phép mình phạm sai lầm, thì sự lo lắng sẽ từ đó mà sinh sôi nảy nở. Nếu không được kiểm soát, nó sẽ lan rộng giống như là có độc, cho đến khi nó chiếm lấy hết toàn bộ tâm trí và hủy hoại cuộc đời bạn. Nhà tâm lý học xã hội Shalom qua một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có hai kiểu người. Kiểu người thứ nhất đó là người luôn thích tìm kiếm hết tất cả các phương án có thể để chọn ra phương án tốt nhất, được gọi là người lựa chọn cái tốt nhất. Kiểu người thứ hai là người chỉ cần tìm được phương án vừa phải là cảm thấy hài lòng. Họ được gọi là người hài lòng. Kiểu người thứ nhất thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để lựa chọn, và những lựa chọn của họ đưa ra trông sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều so với lựa chọn của những người dễ hài lòng. Tuy nhiên, đáng buồn thay, cho dù lựa chọn có hoàn hảo thế nào thì họ vẫn có thể không hài lòng với quyết định của mình. Điều đáng buồn hơn nữa là nhìn một cách tổng thể, so với những người hài lòng thì người chọn điều tốt nhất thường cảm thấy ít hạnh phúc hơn, bi quan hơn, tự ti và có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn. Họ cũng dễ hối hận, tự trách mình và dễ rơi vào trầm cảm. Một số lượng lớn các nghiên cứu tâm lý đã xác nhận rằng một người có tâm lý yêu cầu cao sẽ dẫn đến trầm cảm, lo lắng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Có thể bạn sẽ nghĩ siêu ngã đặt yêu cầu cao với bản ngã sẽ giúp cho bản thân bạn tiến bộ. Nhưng trong một nghiên cứu, Alan Lanter, nhà tâm lý học tích cực tại Đại học Harvard, đã khám phá mức độ ảnh hưởng của việc cởi mở về những sai sót thông qua một thực nghiệm. Ông chia ngẫu nhiên những người tham gia thành 3 nhóm và yêu cầu họ phát biểu. Những người nhóm A cho rằng phải chuẩn bị một cách tốt nhất, không được phép mắc sai lầm. Đây cũng chính là những người theo chủ nghĩa cầu toàn. Đối với những người nhóm B thì họ cho rằng sai lầm là không thể tránh khỏi. Đây là những người có tâm lý tự tha thứ. Còn người nhóm C thì lại nghĩ rằng bài phát biểu có thể mắc một lỗi hoặc nhiều lỗi ngoài mong muốn. Đây là những người có sự tò mò và cởi mở. Kết quả là những người nhóm C cảm thấy thoải mái nhất, ít lo lắng nhất trong khi thuyết trình và và nhìn chung nhận được đánh giá cao nhất từ khán giả. Điều này xảy ra đó là do những người này đã hạ thấp những yêu cầu của siêu ngã một cách thích hợp. Thay vào đó họ chỉ tập trung vào trải nghiệm của chính mình. Vì vậy, đừng ngại mắc sai lầm. Phạm sai lầm không phải là một điều chúng ta nên tránh. Một khi sai lầm xảy ra, chúng ta cũng không nên chỉ dùng sự an ủi, xoa dịu bản thân để giải quyết. Việc phạm sai lầm có thể được khuyến khích và tôn vinh, thậm chí nó còn có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn. Bạn hãy thử nhớ lại xem, bạn đã phạm sai lầm một cách liều lĩnh khi còn là một đứa bé bập bẹ tập nói. Bạn biết hồi đó mình đã nói bao nhiêu lời chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bạn có lo lắng không? Chúng ta không hề lo lắng. Ngược lại, chúng ta đã dần học được mọi thứ một cách vui vẻ. Vậy thì bây giờ hãy thử nhớ lại xem, lần đầu tiên bạn hình thành ác cảm với việc phạm sai lầm đến mức lúc nào cũng yêu cầu cao với bản thân và trở nên sợ hãi lạc lõng. Đó là khi nào? Đã đến lúc bạn cho phép bản thân dừng lại và đừng khắt khe quá với chính mình. Hãy để ba cái tôi trong bạn sống trong hòa bình thì nỗi lo lắng mới có thể được giải tỏa. Sự tiến bộ thực sự không phải là vừa lo lắng vừa yêu cầu bản thân, mà là đem theo sự chấp nhận bản thân, bước trên hành trình trải nghiệm niềm vui của sự tiến bộ. Không thể thoát khỏi quá khứ là vì bản ngã không chấp nhận bản năng. Freud phát hiện ra một hiện tượng từ những đứa trẻ 2 tuổi. Khi mẹ bỏ đi, trẻ sẽ liên tục ném đồ chơi ra khỏi cũi, xong rồi loạng choạng nhặt lại. Mục đích của đứa trẻ là để tránh sự bất lực của bản thân và trút bỏ nỗi buồn do sự chia ly gây ra. Tác giả gọi hiện tượng này đó là sự ép buộc lặp lại. Khi một người không sẵn sàng chấp nhận sự yếu đuối của cái tôi bản năng, người đó sẽ không thể thoát ra khỏi nhà tù của những cảm xúc tiêu cực và chỉ có thể tiếp tục lặp lại chuỗi tuần hoàn khổ đau. Mình có quen một người bạn, khi còn nhỏ vì bố mẹ bận rộn đi làm xa nên cô ấy thường xuyên bị gửi nhờ sang nhà người khác ở vài hôm. Có hôm ở nhà họ hàng, có hôm ở nhà hàng xóm. Nỗi sợ hãi về môi trường xa lạ xung quanh và cảm giác bị bỏ rơi mạnh mẽ khiến cô ấy dần dần không muốn bày tỏ cảm xúc thật của bản thân. Vậy nên khi lớn lên, cô ấy thường gặp khó khăn trong mối quan hệ thân mật. Cô ấy rất ít nhờ đối phương giúp đỡ và chỉ nói ra khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Các mối quan hệ của cô đều không kéo dài quá lâu bởi vì đối phương cảm thấy cô ấy quá xa cách. Rõ ràng là cô ấy rất khao khát có một mối quan hệ thân mật nhưng lại lo lắng rằng mình sẽ lại bị bỏ rơi, nên trong tiềm thức của cô ấy đã chọn cách cô lập bản thân. Đây chính là biểu hiện của việc không chấp nhận cái tôi bản năng yếu đuối. Khi bạn bị tổn thương, những nỗi buồn, sự tuyệt vọng xuất phát từ bản năng sẽ như là những vết máu bầm đọng lại trong tiềm thức của bạn. Cho dù bạn có cố gắng tránh né, phủ nhận, phòng thủ thì chúng vẫn cứ hết lần này đến lần khác nhấn chìm bạn vào đau khổ. Cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi đó là thành khẩn đối mặt với cảm nhận của cái tôi bản năng. Một người trải qua đau khổ nhưng nếu không cảm nhận được nỗi đau, trải nghiệm nỗi đau, hòa giải với chính mình thì nỗi đau sẽ mãi không thể nào được giải phóng. Lý do bạn không thể sống cuộc đời mà mình mong muốn là vì bản ngã đang nghi ngờ siêu ngã. Cuốn sách Tâm lý học đám đông của nhà tâm lý học người Pháp Gustave Le Bon là cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến Freud. Trong cuốn sách này có đưa ra lý luận về vô thức tập thể. Vô thức tập thể là gì? Khi giọt nước vẫn là giọt nước, nó có thể là nước mưa, nước sông, nước biển. Nhưng khi hòa với những giọt nước khác, nó chỉ là một phân tử nước sông, một phân tử nước biển. Tương tự, chúng ta chỉ là một cá thể biệt lập. Chúng ta thường duy trì những đặc điểm cá nhân tương đối khác biệt. Một số người có tính cách nồng hậu, trong khi những người khác lại có tính khí xa cách. Và khi hòa nhập vào trong một đội nhóm, tính cách cá nhân của chúng ta thường bị nhóm nhấn chìm. Suy nghĩ của chúng ta sẽ thay thế bởi suy nghĩ của nhóm. Khi đối mặt với một nhóm người, ít nhiều chúng ta sẽ kiềm chế biểu cảm và kìm nén cảm xúc. Tôi mua một món đồ mình thích và muốn đăng lên mạng xã hội để bày tỏ sự vui mừng, nhưng lại sợ người khác chế nhạo mình khoe khoang nên lại quyết định xóa nó đi. Trong cuộc họp, tôi không đồng ý quan điểm của đồng nghiệp. Tôi muốn nói ra quan điểm của mình nhưng lại sợ người khác cho rằng tôi đang cố tình không hợp tác, thế nên tôi chọn cách im lặng. Và bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống sẽ còn nhiều trường hợp tương tự khác nữa. Từ tâm lý vô thức tập thể, Freud đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hành vi như thế này. Đó là do khi một cá nhân tồn tại một mình và tách ra khỏi nhóm, thì người đó sẽ cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo. Vì vậy, con người sẽ dần dần từ bỏ cái tôi lý tưởng, tức là siêu ngã của bản thân, và chuyển sang nhóm lý tưởng mà người lãnh đạo tượng trưng. Thế giới luôn đông đúc và nhộn nhịp, con người không thể sống mà thiếu đi những kết nối. Vì chúng ta bị choáng ngợp bởi những ồn ào từ thế giới bên ngoài và bị lung lay bởi ý kiến của người khác, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng thước đo của sự trưởng thành ở một người không phải là tuân theo tiêu chuẩn của người khác, mà là luôn đi theo con đường riêng của chính mình. Bạn có bao giờ bắt gặp những người hát không hay nhưng vẫn xung phong lên hát? Có những người nói giỏi nhưng rất thích phát biểu. Lúc này bạn có nghĩ những người này thực sự thích phô trương hay không? Nếu bạn có suy nghĩ như vậy, cũng có nghĩa bạn đã vô thức đi theo tâm lý đám đông, rằng chỉ khi bạn thực sự giỏi, thực sự hoàn hảo, bạn mới dám đứng ra thể hiện mình. Nếu không, bạn sẽ bị chê cười và bạn khao khát được trở thành ai đó nổi bật trong đám đông. Có một câu chuyện thực như thế này. Một người kia thích chơi đàn guitar và muốn biểu diễn trước mọi người. Tại một bữa tiệc, anh ấy đã lấy hết can đảm để lên sân khấu, nhưng vì vừa mới tập nên chưa thành thục, một số người đề nghị anh nên về nhà luyện tập thêm, trong khi những người khác lại chế nhạo anh vì đã gây ồn ào. Tuy nhiên, anh ấy không bị gián đoạn bởi những lời nói xì xào và nhất quyết hoàn thành phần trình diễn của mình. Sau đó, anh ấy chân thành nói với mọi người: "Tôi biết mình chơi không giỏi lắm, nhưng dù mọi người có đánh giá như thế nào, thì tôi cũng rất thích quá trình chơi này." Kỳ vọng của người khác sẽ luôn làm lung lay mong muốn của chính chúng ta. Nhưng làm thế nào để sự đánh giá của người khác không ảnh hưởng đến chính bạn? Có một câu nói như thế này: tiếng nói từ thế giới bên ngoài chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn thấy không vui thì đừng tham khảo. Chúng ta đến với thế giới này không phải là để tìm kiếm sự chấp thuận của người khác, mà để làm những gì mình thích, sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng đó cũng không phải là để cho bạn bất chấp mọi thứ, không kiêng nể mọi người xung quanh, làm càn làm bừa, mà là cần bạn có một sự nhận thức đúng đắn về chính bạn khi đứng giữa một tập thể. Đừng ngước mắt nhìn đến một lý tưởng bên ngoài nào khác. Dù bạn nỗ lực bao nhiêu cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vì lo lắng về những điều được và mất trong đánh giá của những người xung quanh, tốt hơn hết bạn nên tập trung vào những mong muốn bên trong và cố gắng sống theo con đường lý tưởng của chính bạn. Giống như tác giả đã nói, căn nguyên nỗi đau của con người nằm ở sự không tương thích giữa ham muốn chủ quan và hiện thực khách quan. Chúng ta luôn thích phóng đại sự khó khăn của thực tế khách quan, cho rằng mọi nỗi đau đều đến từ những thăng trầm của cuộc sống và sự bất hạnh của hoàn cảnh. Nhưng thực tế, khi biết rằng mình có tới 3 cái tôi, bạn sẽ hiểu được rằng lúc nào cái tôi nào đang chiếm giữ vị trí lấn át và làm mất thăng bằng trong nội tâm bạn. Chính những mong muốn chủ quan của bản thân mới đóng vai trò quyết định đối với số phận của bạn. Đừng đắm chìm trong những ham muốn bản năng, đừng nhấn mình vào những kỳ vọng hay sợ hãi của bản ngã khi bị người khác đánh giá. Cũng đừng bị lạc bước bởi những đòi hỏi sự hoàn hảo quá mức của siêu ngã. Khi bạn bình tĩnh, bình yên và đủ lý trí, bạn sẽ có thể xây dựng một thế giới nội tâm vững chắc, giống như là một kim tự tháp, để mạnh mẽ, vững vàng trên con đường vận mệnh của chính bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó, tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.